Chứ là một khi mình hứa rồi thì mình phải gãi rồi. Mà gãi rồi thì đi tái hứa. Nhưng mà một bữa nào đó, thành ra mình phải nghĩ là đủ cách gãi hết rồi. Mình bảo gãi bằng cái này êm, mình gãi bằng cái này xong đỡ rác, gãi cái này xong đã nữa này, gãi rồi mình cho thêm nước rất nóng nước sôi vô gãi, mình nghĩ đủ cách hết. Rồi tự nhiên ấy, thành một môn khoa học. Khoa học về cách gãi ngứa. Tự nhiên mình chế thành khoa học. Rồi mình chế cái ghế mình ngồi vô, mình khỏi phải gãi, nó gãi dùm mình. Rồi văn minh phát triển. Nhưng mà bỗng một hôm nào mình bảo, tôi cóc cần lấy cái văn minh, nó cóc cần lấy cái khoa học đó. Nhưng mà tôi muốn hết ngứa để thử xem mình hết không. Lúc bây giờ mình mới có thể theo đạo. Đạo đó là để hết ngứa. Đạo không phải là chế ra máy này máy nọ để gãi ngứa. Thì cái Đức Phật, khi mà Đức Phật giác ngộ, Đức Phật thấy là hết ý nghĩa. Và bây giờ Đức Phật bảo như tôi sẽ dẫn anh mình cũng muốn đã ngứa. Đức Phật bảo tôi sẽ làm cho anh đã ngứa đi lắm. Và tôi sẽ đưa anh dần dần đến chỗ hết ngứa. Cái cách của tôi đó, đi từ từ từ, anh không cảm thấy cái ngứa nó nhiều 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 nữa. Và từ từ nó hết ngứa. Nhưng mà đôi khi mình quen với cái ngứa dần dần mình thấy, rồi mỗi lần gãi xong mình thấy đã, mình lấy cái đã nó hạnh phúc. Mình mới bảo chết, nếu mà hết ngứa, ngứa còn nữa thì cũng không có cái hết, cũng không có cái hết ngứa, là mất cái hạnh phúc của mình đi. Chính vì vậy mà cái vấn đề tại sao Đức Phật từ chối thuyết pháp cho chúng sinh khi ngài giác ngộ. Và nói họ không hiểu nhưng họ phỉ báng cả mình nữa. Thì chúng ta hiểu như vậy, chúng ta biết là Đức Phật đặt ra giới, cũng nói là không sát sinh, không trộm cắp gì, nhưng mà nó không có sống với cái thiện thế gian. Cũng như Đức Phật mà tôi có cái phương pháp để cho anh bớt ngứa, nhưng mà nó đưa đến chỗ hết ngứa. Cái giới cũng vậy, không sát sinh, không gì, nhưng mà nó đưa đến chỗ giải thoát. Chứ nó không phải là rồi lại sinh ra là con người tỷ phú, rồi đi đây đi kia làm việc thiện, phát trần, rồi nuôi người nghèo, cái gì, cái đó phải là lý tưởng của Đạo Phật. Đức Phật biết bao nhiêu kiếp hy sinh thân mạng chúng sinh, đem cả hết cả tài sản của vị vua chúa đã bố thí chúng sinh. Đức Phật làm cái việc phát triển nó vô lượng kiếp, nó không phải là cái chuyện cố gắng. Như một giấc mơ ai làm được thôi. Bây giờ mình đừng có vội vã với nhiều người, vội vã đi cứu tế mọi người. Thôi bây giờ cứ làm công đức, cứ kiếp sau là anh tỷ phú tha hồ mà cứu tế. Còn bây giờ nhiều khi đi quyên góp người lành ít thì chưa biết, nhiều khi bị ta nghi ngờ, nhiều khi xong rồi về giúp người nghèo xong rồi thì người ta nghi ngờ tiền của tôi giao cho anh đi đâu mất, tiền nào tứ tung ấy. Thành ra một cái người ý thức ra con đường đạo, một cái người ý thức ra cái tôn giáo, cái tạo Phật ấy, thì người nó phải có cái tinh thần đạo như vậy. Chứ phải nó lằn chằn chằn rồi đến khi ngồi mình lại bảo cái đạo Phật không có được tích cực với xã hội, đạo Phật không có làm thiện cái đóng góp của xã hội. Không phải như vậy. Nhân đạo Phật có, nhưng mà đó là chuyện của Bồ Tát Đạo, mình chưa nói đến. Nhưng Bồ Tát Đạo y như vậy. Bồ Tát Đạo có thể để trò, vì Bồ Tát phải để trò. Nhưng vì Bồ Tát để trò là để cho ông thầy vụ, chứ không phải cho mình. Thì Bồ Tát có thể vào bố thí cho loài người và bố thí người này làm này, nhưng để giúp người ta theo đạo, chứ không phải cho cái đó là cứu cánh, cho cái đó là lý tưởng. Bồ Tát có thể lấy công đức của mình sinh ra làm vua chúa, nhưng mà cũng phải thấy cái vua chúa là cứu cánh, cái quỷ quy thấy cái mảnh hồng cứu cánh, lấy cái làm vua chúa để dạy cho người ta thập thiện, nhưng mà không phải thấy lấy thập thiện là cứu cánh, mà lấy giới ba la đề một xoa là cứu cánh, sẽ nhiếp chúng sinh từ từ đi vào giới và đi đến định và đi đến huệ giải thoát. Thành ra đó là tâm đại bi, nhưng mà cho nên tùy thuận với chúng sinh để mà cứu độ chúng sinh, nhiếp chúng sinh. Đó là trường hợp của Tát. Đây là mình nói rõ đường giải thoát của Đức Phật, mà đôi khi người xuất gia có thể lầm lẫn. Một đó là mình xuất gia lối là muốn đương vào cửa Phật, đương vào Đức Phật, rồi rủ rỉ với Đức Phật như vậy trong một cái tâm trạng như là bi quan. Hai nữa là xuất gia bởi vì có nghiệp xuất gia, không biết tại sao mình xuất gia hết, rồi đến lúc nào nó lên làm thầy rồi nó bắt đầu lấy oai. bắt đầu nghĩa là thấy là đi đâu phải ngồi chỗ nào cũng vậy, mình cũng phải được trên hết này nó gì phải như vậy. Mà cái xuất gia mình lấy lại cái ý nghĩa là Đức Phật muốn vậy, Đức Phật đặt ra con đường xuất gia là để giúp cho mình giải thoát, thoát khỏi cái thế gian, thoát khỏi cái ngã. Thế gian này nó gồm có tài sắc danh thực thủy, có những cái hưởng của thụ nó như vậy, mình thoát ra khỏi tất cả cái đó. Nên ngày Tu Bồ Đề này là bậc trưởng lão mà người ta không biết là cái chúng của Đức Phật như khi đông lắm, nên có thể lắm lúc ngài đến trai tăng chỗ nào ngài là người bị đi sau cùng ấy, không sao. Vô đến nơi người ta đâu có biết, người ta sắp ngài ở dưới hàng hạ quá hết, chẳng sao. Bởi vì ngài quán thông tất cả. Nên chính vì vậy nên Đức Phật mới ca ngợi cái hạnh nó gọi là hạnh Ananya của ngài. Thì khi tu là lấy cái giải thoát là chính như vậy, mà dù rằng mình chưa có đạt được cái tinh thần đó, nhưng mà phải hiểu cái nghĩa như vậy, biết cái nghĩa là như thế chứ hả? Còn không á là bắt đầu đánh đối mà rất là lộn xộn, rồi ngay mỗi thầy một ý, ngay mỗi chú một ý, chú thì lôi xa đi oai nghi ra, chú thì lôi các đạo ra, mỗi chú kiểu chú một cách lộn xộn sàng ngầu hết, người tu không rõ gì hết. Thành ra chính vì vậy mà mình phải hiểu vấn đề ý nghĩa chính của xuất gia. Sau đó rồi mình mới nhìn là cái nghĩa nó như vậy, nhưng mà đến ngày nay, cái nhân duyên của ngày nay, cái nhân duyên hiện tại bây giờ, cái nghĩa đó nó bị chìm ẩn đi. Là mình ở trong một cái hoàn cảnh thế nào, cái hoàn cảnh đó, hoàn cảnh nó làm sao, cái hoàn cảnh đó mà cứ đụng nhau là thái độ, đụng nhau là sinh sự, thầy với thầy cũng đụng nhau cũng sinh sự, mà Sa di đụng nhau sinh sự, Phật tử đụng với nhau cũng có chuyện, mà Phật tử đụng với thầy cũng có chuyện, thầy đụng Phật tử cũng có chuyện. Mình ở trong cái hoàn cảnh như vậy, ở trong cái nghiệp như thế, gọi là đấu tranh kiên cố, cãi cho đến cùng thôi, không ai chịu thua, ai chịu thắng nào. Thì lúc bây giờ từ cái chỗ nhiều như vậy rồi, mình mới quay trở về Bồ Tát Đạo. Chỉ có tinh thần Bồ Tát Đạo, chỉ có cái tâm Bồ Tát Đạo, cái tâm đại thừa, cái Bồ Đề tâm, chỉ có cái tâm, một cái tâm rộng lượng, một cái tâm rộng lớn mới thực sự chịu đựng nổi cái hoàn cảnh thế, là hết sức là phức tạp. Trong những cái giai đoạn mà tiền não tham sân si hết sức mạnh mà vẫn hành đạo được. Còn nếu không á thì mỗi người thử mà đi lấy chắc chắn như vậy. Trong cái thời ngày nay ấy, không có ai mà có thể giúp ai hay ảnh hưởng ai được hết. Đệ tử cũng vậy, tại vì thực sự ra một khi mà cái ý nghĩa mà tu hành ấy, nó bị rối bùng lên hết, nó không còn rõ ràng hết, thì không còn cái lực nào để giúp cái tâm phiền não của con người ta nữa. Mà khi cái tâm phiền não nó khởi lên thì con có thể giết cha mẹ, đệ tử có thể phản bộ thầy, phản sư. Như Đề Bà Đạt Đa có sư phụ là Đức Phật mà còn phản như nữa, mà không phải phản nó thôi, còn tìm cách ám sát nữa. Thế thì đừng có nuôi hy vọng gì là bất cứ một vị thầy nào ở thời nay đó mà nghĩ là đệ tử là phải nghe lời mình triệt để. Thế Đức Phật đệ tử nó như thế nữa, anh ta đừng mong tưởng. Cái người đệ tử họ có làm chủ được phiền não của họ, nhất là vào cái thời mà phiền não nó mạnh nữa. Khi cái người đệ tử xuất ra chẳng bao giờ nghĩ là mình sẽ phản thầy, nhưng phiền não của mình nó sẽ hướng dẫn mình. Mình đừng có nói oai gì hết á, đúng nhân duyên. Cái mà phiền nhân duyên ngày nay là nhân duyên của phiền não. Khi mà nó đúng nhân duyên thì cái phiền não nó khởi lên, là lúc đó kể cha thì mình có thể nói là không, có thể quán thời quán tiết chứ, quán thời tiết mình biết. Thế cho nên nếu mà mình vẫn nuôi dưỡng những cái tâm tưởng, những cái tâm tưởng là đi tu thanh tịnh xuất gia mình không chỉ phát của đề tâm, chỉ phát từ đi tâm là đi tâm, mình không chỉ tôi luyện của đề tâm, mình bỏ qua nó hết, mình cứ nghĩ xuất gia như vậy xuất gia mà nó không có cái đó, rồi những cái nhân viên xung quanh nó cứ là thầy, nó cứ là hòa thượng, thượng tòa, đại đức, nó cứ cái chức vụ rồi phật tử xung quanh họ cũng đâu biết, họ cũng nghĩ như vậy, họ cung kính, họ tôn kính, nó cứ tăng trưởng cái bản ngã của mình, tăng trưởng cái tâm tham của mình, cứ tăng trưởng như vậy. Một lúc nào sư phụ mà cản mình mà không muốn nghe lời sư phụ lắm, nhưng mà thôi, cái phiền não của con ấy, thì Đức Phật cản nó cũng được. Đức Phật muốn cản, muốn cứu mình cũng phải có nhân duyên, phải ở một cái thời như thế nào. Còn cái thời này là cái phiền não rất mạnh, cho nên lúc đó mình sẽ thấy chuyện xảy ra. Chính nhiều khi mình cũng phải, khi mình ở trong hoàn cảnh rồi mình cũng vậy, chứ cũng vậy, mình cũng phải lo thân mình. Vì trong cái thời đó ai cũng có cái tính chất ích kỷ, và ai cũng có tính chất là tài sắc danh thực thủy đó, thì mình nghĩ là mình phải chịu lỗ lã, mình có thể bị thiệt thòi rất lớn, đền bù là cái gì. Mình có thể ở gần một vị tổ sư rất từ bi, thanh tịnh, vị Bồ Tát hóa thân, mà suốt ngày mình phải hầu hạ, được học pháp, vì khi mình cũng hy sinh. Nhưng mà đây ấy, mình thấy là cái hy sinh của mình nó chẳng có một cái gì đền bù. Lúc đó cái phiền não của mình nó mà thấy lên đường giải thoát, giải phóng. Lúc đó mình mà thầy là xiên xích gông củ. Tại vì lúc đó mình thấy tất cả những cái mà đạo đức nghe lời thầy của mình nó vô lý, mà nó chỉ là một cái đạo khẩu bắt ép, một cái cách mà ngày nay nó lỗi thời, nó không đi đâu hết, mà tai hại. Tất cả mọi cái nó phải có ý nghĩa, nó phải nằm trong một bối cảnh để nó có một cái ý nghĩa trong sáng của nó. Thành ra cái thời này nó sẽ làm cho tất cả cái pháp mà mình nói là những cái pháp mà Đức Phật dạy về đối với sư trưởng, đối với này nọ gì gì, nó trở thành không còn là công đức, mà thành một cái gánh nặng nề đè nén này nọ đủ thứ đó, mà chỉ có những người nào cứ nhắm mắt chẳng cần biết gì hết, nhắm mắt còn là thờ Phật an oản thì giờ cứ thờ thầy thì mà hưởng lộc. Còn nếu mà suy nghĩ tìm hiểu một chút là bắt đầu bất mãn, cứ thế mà bất mãn trong mộng bất mãn rồi. Thành ra mình phải theo mỗi thời, cho nên mình có học về giới, học gì là mình học bắt buộc cái bổn phận của mình là người xuất gia, mình phải biết thế giới ngày nay nó vẫn còn, nó vẫn nói xuất gia, nó vẫn nói chỉ khâu, nó vẫn dùng danh từ đó, các cái bản kinh, bản luật nó vẫn còn, cho nên mình là cái người xuất gia mình phải hiểu rõ, mình phải nắm vững vấn đề. Nhưng mà trên thực tế nội bây giờ phải không, mình có cái giới sang khi thời, trên thực tế mình có áp dụng đâu không? Mà suốt 250 giới của tỳ khưu nó trong suốt nó không có cái giới nào ăn chay thường hết, tự nhiên mình đi ăn chay thường. Rồi nhiều khi mình thấy bên Nam Tông ăn mặn chứ mình cười, nhưng mà bên Nam Tông không hợp theo đúng Đức Phật, đề bà đạt ta đề nghị là chay trường, Đức Phật không chấp nhận. Thì ra nó có nhiều cái, rồi nhiều khi mấy ông học giả nó nghiên cứu, mấy ông lôi ra đưa ra, rồi mình không nắm vững vấn đề đó, mình tin học giả đấy, mình lại tâm mình nghi ngờ đấy, nó rối beng là như vậy. Bây giờ mình ý thức rõ mình ăn thị trường là mình theo đạt thừa, mình không ăn phi thời cũng do mình theo đại thừa. Mình mà đại thừa như thế nào nó vẫn giữ, vẫn tôn trọng cái giới thanh văn, nhưng mà đại thừa luôn luôn nó thích ứng với cái sự thật, và phải làm sao trong cái sự thật đó, cái sự thật dù bi quan đến mấy chăng nữa mình cũng vẫn theo đạo được, con đường đi của mình vẫn là đạo. Đại thừa giúp cho mình cái đó, mà nếu mình không chịu hiểu đại thừa, mình không chịu phát tinh thần đại thừa Thì một là mình cố gắng mình không ăn phi thời, nhưng mà sư phụ ăn. Như vậy một khi mà mình ngồi mình mà chiều nay chiều là con không ăn, chẳng khác gì mình nói là con phải theo giới, con có theo sư phụ cũng giữ giới. Thành ra chính như vậy đó, mà ở trong chúng thì nó phải ngoài chúng. Tuy rằng cái đấy cái tinh thần mà lục hòa hồi xưa nó cũng phải là cái chữ hòa chúng giản dị như ngày nay, nhưng mà phải nói điều ở trong chúng đó, mà mình cô lập ra như vậy thì không được. Tại vì đúng là cái chữ hòa đó là giới hòa, cùng giữ giới với nhau. Thành ra bây giờ thì mình có một cái giới không giữ thì mình cũng phải hòa. Bây giờ mình giới hòa của tu ngày nay bảo là không giữ giới thì mới hòa với nhau. Cái giới đó mình tất cả chúng không giữ thì mình cũng phải không giữ để nó hòa nhau. Thì tâm tinh thần của Bồ Tát là gì vậy? Đồng sự trong tứ diệu pháp. Bồ Tát đồng sinh đồng tử với chúng sinh. Chúng sinh bệnh cho nên Bồ Tát bệnh, chúng sinh không giữ giới cho nên Bồ Tát không giữ giới. Bồ Tát sống hoài với chúng sinh để ngăn đạo cho chúng sinh bằng cách nào? Trước tiên nhiếp chúng sinh, và trước tiên luôn luôn là một là cũng như một cái ánh sáng, để rồi á hòa với chúng sinh như vậy, để rồi khi nào đủ cái nhân duyên á, lúc bây giờ á mình mới hướng theo cái ánh sáng đó. Thành ra luôn luôn mình phải giữ, mình phải tôn trọng dù mình không giữ, nhưng mà mình luôn luôn tôn trọng cái giới bổn của Đức Phật, cái tinh thần Bồ Tát. Trong thực tế thì luôn luôn hòa theo cái thời đó họ chỉ giữ bao nhiêu giới, mình cũng như vậy, nhưng luôn luôn mình hiểu, mình tôn trọng đó là cái ánh sáng của mình. Cũng như ông bố cũng vào cái nhà đường cứu mấy người con, ông phải chịu hòa theo mấy người con một chút. Thì con ham vui, ông phải nói chuyện ham vui, nhưng ông luôn luôn có cái hướng là phải ra khỏi căn nhà đó. Ông có cái hướng đó, ông phải giữ cái hướng đó, chứ ông phải chịu hòa theo trước đó. Cái tinh thần Bồ Tát Đạo, tất cả những cái hạnh Bồ Tát Đạo phát triển như vậy, và cái đại bi nó cho thật mạnh, và cái trí huệ nó thật sáng tỏ để cho mình tự tại. Khi mình hòa rất tự tại, lắm lúc thấy mình còn ham vui hơn là cái anh tiền não thật. Nhưng mà luôn luôn cái hướng nó không mất. Đó là cái lòng tin tuyệt đối của mình vào Phật Pháp Tăng. Vì vậy cho nên chúng ta sơ sẩy cái tin đó là nguy hiểm. Giờ nói một cách giản, nói một cách thực tế thì con Bồ Tát khi mà muốn cứu độ chúng sinh ấy, thì Bồ Tát bắt buộc nhưng mà thông thường các đại Bồ Tát nó hơi sẵn sàng, nhưng mà nói bắt buộc theo nguyên tắc là phải theo nghiệp của chúng sinh, cộng nghiệp chúng sinh, tùy nghiệp chúng sinh. Thế cho nên khi Bồ Tát phát nguyện lên rồi, tức thời Bồ Tát đầu thai vào một cái thời đó với những cái chúng sinh mà Bồ Tát muốn giết, thì khi mà đầu thai Bồ Tát mang nghiệp như vậy, khi ra đời thì Bồ Tát nó không còn thấy mình là Bồ Tát gì hết á, thấy mình rất ham vui, thấy mình rất ham chơi, thấy mình rất lười biếng. Nhưng mà có một điểm nữa, ham chơi lười biếng mà lại đi xuất gia, đó là một điều lạ. Nhưng mà xuất gia phải xuất gia cũng trong cái trạng thái này, nghĩa là hôm nào mệt mệt là ngủ luôn à. Mà hôm nào trốn được cũng trốn, nó cũng nằm trong trạng thái, cái tính chất cũng hoàn toàn như vậy. Nhưng mà làm sao thì làm, tự nhiên nó có một cái gốc ở bên trong, và dứt khoát không bao giờ nghi ngờ Phật, không bao giờ nghi ngờ Pháp, không bao giờ nghi ngờ con đường giải thoát hay nói. Cái đó là cái gốc. Một khi mình đã lấy nghiệp của chúng sinh rồi thì tất cả cái tâm nguyện độ chúng sinh, cái trí huệ bát nhã từ những kiếp trước của mình nó sẽ ẩn mất và nó tù lại, nó hiển hiện le lói ra bằng cái lực tín thôi, bằng cái tín lực mà thôi. Chứ nếu mà nó để sáng tỏ là mình không có hợp nghiệp với chúng sinh nữa, chúng sinh cái thời đó cái trí huệ, cái đại bi này nó gì á, nó không có, mà nó toàn tham sân si mà. Mà mình lấy cái nghiệp đó thì lúc giờ những cái năng lực của đại bi với trí huệ nó tụ lại thành cái lực tín, tụ thành tín lực. như một con người mà ở một cái xứ bên này, mình xuất thân từ một cái xứ nghèo khổ bần cùng mọi lờ mà tàn ác dã man, nhưng mà một cái nhân duyên nào đó mình ra được cái xứ bên này, thấy tất cả văn minh, dân chủ, khoa học này còn đủ thứ đó. Tất cả cái thấy, cái biết, cái hiểu, cái đối xử nhân đạo cái xứ này, mình mới trở lại cái xứ của mình và mình chìm đắm vào trong đó. Mình nói một cái gì chúng ở đó cũng không biết đấy. Mà mình càng nói nhiều càng cho xạo, mà mình nói thêm nữa chúng bánh nữa, chúng bảo mình xạo quá phải đập này. Nhưng mà cái xứ ngoài đó là mình có quyền, chẳng hạn như vậy ra làm có cái thứ gì nào có quyền làm thủ lãnh cái đất nước đó. Chúng ở đó nó cười lên đầu, nhưng mà mày lại nói xạo, không tin. Và lúc đó mình muốn hòa theo ấy, thì lúc bây giờ tất cả cái hiểu biết, cái ý nghĩa, cái gì mà mình đã từng kinh nghiệm đây, nó ẩn hết, mình dẹp nó hết. Mình không nói chuyện đất nước này nữa, mình không nói cái gì đây, mình cũng hòa theo chúng cho vui. Nhưng mà nó tụ lại trong tâm mình thành một cái, mình tin chắc rằng là có một thế giới văn minh dân chủ, không ai phá được cái tin của mình. Nó chỉ còn là cái một phần tin. Để rồi khi nào một cái anh bạn nào của mình ở cái xứ mọi rợ của mình ấy, nó tin tưởng mình một cái là mình sẽ giới thiệu, mình sẽ chỉ bày hết. Nhưng mà trong cái lúc mà chưa bày hết thì luôn luôn ấy, mình hòa nó, mình cũng sống theo cái lối mọi rợ đó. Nhưng mà trong tâm mình nó có một cái niềm tin mà bất khả phá hoại. Thế thì khi mà Bồ Tát lấy cái nghiệp của chúng sinh cũng vậy, Bồ Tát còn hơn mình nữa là ở chỗ Bồ Tát quên luôn là không biết là mình có nguyện gì gì nữa. Nhưng cái gốc ở bên trong Bồ Tát là cái lòng tin bất khuất chuyển, kim cương. Thì chính vì vậy đó, cho nên chúng ta ở trong thời mạt mà muốn tu theo đại thừa, chúng ta phải xây dựng cái lòng tin, lòng tin và Phật pháp tăng, phải xây dựng cái lòng tin. Và trước tiên nãy giờ chúng ta nên trình bày cái vấn đề từ cái ý nghĩa chân chính của con đường giải thoát của Đức Phật, rồi chúng ta tiếp đến chúng ta nên trình bày là vào cái thời, trong thực tế của cái thời của mình, tất cả ý nghĩa chân chính nó sai lầm. Tất cả những người ngày nay làm cái dáng điều oai nghi đạo màu, thực ra nó không đúng là giới luật nữa, mà nó chỉ là những con người khó tính, hay là những con người bản ngã cao, và những con người không hiểu ý nghĩa của giới, lấy cái đó ra làm cái để mà cho là mình cao thượng hơn người khác. Nó chỉ là một cái mà gọi là so đo cái bản ngã thôi, hay là có thể trong đó để mà mình lấy cái sự cung kính lợi dưỡng mọi người. Ngày nay nó không còn ý nghĩa đó nữa. Và trong ngày nay như vậy, cái thời buổi mà không cách gì áp dụng được cái con đường chân chính của Đức Phật, thì còn con đường của Bồ Tát Đạo. Mà đã theo Bồ Tát Đạo thì phải hòa với chúng, hòa với chúng sinh trong cái thời buổi đó, thì lấy nghiệp của chúng sinh đó. Mà khi lấy như vậy á, thì cái gì nó giữ mình lại để cho mình tiếp tục là đạo? Khi mà mình đã hòa vào rồi á, thì chỉ còn cái lòng tin. Kết luận là như vậy. Thì ra bằng mọi cách, nếu mà mình muốn phát triển cái Bồ Đề Tâm, con đường Bồ Tát Đạo, thì phải xây dựng được cái tin tâm. Tin không có một cái gì nghi hết á. Đức Phật ra đời đi 7 bước chắc chắn là như thế, không có một cái gì nghi. Nhưng mà quan niệm có tiến bộ đến mấy chân nữa gì gì, không có cách gì làm lay chuyển được mình. Đức Phật ra đời đi 7 bước, mới sinh ra đời đi 7 bước. Tin có thiên long giản xoa thần hát bà a tu la, có các loài phi nhân như vậy, tin chắc chắn như vậy, không có một cái gì nghi hết. Đó, mình muốn theo Bồ Tát Đạo thì phải như vậy, xây dựng cái gốc tín. Tin không có gì mà lay chuyển hết á. Thì trong lúc đó mình có thể lười biếng, mình tại cái nghiệp mình mang này, để mình hòa theo những chúng khác, mình có thể phiền não, mình có thể tranh cãi, mình có thể gì chăng nữa cần biết. Nhưng nếu mình có cái gốc tín đó rồi, mình sẽ thấy không có cái phiền não nào của mình rốt cuộc nó thắng được. Rốt cuộc mình vẫn đi theo đạo, rốt cuộc mình vẫn là một vị tu sĩ. Rốt cuộc càng ngày trải qua càng nhiều cái thời gian, nó trải qua cái đời sống tu hành của mình, tự nhiên cái lòng tin nó mở ra cho mình những cái trí huệ của đại thừa, mở ra những cái đại ly, những cái tâm từ bi của đại thừa, thì nó phải biết cái chỗ là chỗ nào để mình xây dựng. Vậy cho nên trong cái thời mà pháp mình tu, cái gì mình biết mình học hỏi thêm, mình cố gắng phát triển, mình phát thêm tâm nào, là những tâm mà mình sẽ hoằng dương Phật pháp, là những tâm này nó mình biết, nhưng mà cái gốc trịch mình không hiểu, mình ở trong cái thời buổi nào thì cái nghiệp lúc đó nó mạnh nhất, không cách gì mình thắng được nó. Một mặt khác mà mình phải mang cái nghiệp đó thì mình mới vào cái thời đó được chứ, mình mang nghiệp khác sao mình sinh thời đó được. Thành ra chính mình cũng mang cái nghiệp đó, mà xung quanh mình cái nghiệp đó mạnh nhất, cho nên không cách gì mình thắng được cái nghiệp ấy. Nhưng cái lòng tin của mình nó làm cho không cách gì cái nghiệp đó phá được cái đạo của mình ấy. Đó, mình lấy cái đó làm chỗ trụ, đó là cột trụ. Sau đó rồi á, tất cả những cái mà mình thấy sai lầm đó, đừng có bi quan, đừng có than thở, đừng có tìm cách, nghĩa là cưỡng chống cự nó là hết rồi. Nhưng luôn luôn thấy nó là sai, và có một cách duy nhất sám hối. Thấy sai, thấy những người xung quanh sai, đừng có than trách người ta, mà thấy lại là mình sai, thấy lại đổ lấy hết cái lỗi từ mình, thấy là mình sai, thấy là mình sai, tập như vậy. Còn chúng sinh họ bảo chứ tôi quyền lựa chọn của tôi không thích con đường giải thoát, tôi thích cái nghiệp này, mình đừng cho mình còn sai. Nhưng mà anh là một người tu hành rồi, anh còn như vậy, mà tôi thích vừa tu mà vừa vậy đã, những cái quyền tự do mà mình không có trách được nữa, mình trách mà tôi thích vậy thì là thôi. Lúc đó mình muốn đổ xin hay gì gì nữa, đừng có đổ đến người ta, đừng có gì hết, mình nhìn lại mình. Nhưng mà mình cũng là đông thầy tu, mình cũng giống như họ, nhưng mà mình cũng không muốn như thế, thì sám hối. Mình thấy anh tu anh vậy, anh lười biếng vậy, mình cũng lười biếng vậy, mình đừng có trách sư huynh, mình nghĩ cái lười biếng mình không thích, thì mình sám hối. Và khi sám hối như vậy, tức là trong cái thời buổi mà pháp là phương pháp sám hối kế đến, cái gốc để giữ cho mình vững vàng là lòng tin và tam bảo. Kinh điển thì nó tin, tin từng lời từng chữ, nó có nhiều khi nó có nhiều cái chua chát ở trong cái đạo, là có rất nhiều vị thầy, vị thượng tọa, vị hòa thượng, mọi người cung kính, nhưng mở miệng nói ra không tin kinh này, không tin kinh kia, kinh này gì gì, kinh kia thế kia, kinh này cũng phải nói. Mà trong khi có một ông cư sĩ, một cư sĩ mà hiện giờ còn sống này, ông cư sĩ nó nói một câu, một chữ ở trong kinh thôi tôi cũng mạnh lấy và tôi cũng tin tưởng tuyệt đối. Mình là người xuất gia và đôi khi so sánh với cư sĩ thật là một cái nó không so được. Thế ra chính vì vậy nên người tu mình phải biết cái điểm đó thì hiểu nó, chứ phải tu là cứ làm vẻ đạo màu để làm người đó, những người này chạy qua chạy lại làm thi giả không ấy. Mình được không như vậy thì mình phải có cái nhìn thế nào, cái gì ở đâu ra, và cái tâm của mình nó có trung kiên và nó tuyệt đối đối với Đức Phật hay không. Sở dĩ mà mình mang cái thân tướng này là cái thân tướng của Đức Phật ấn cho mình này. Rồi mình ở đó mình được người ta cung kính, nó là nhờ mình đưa một Phật, mà đôi khi cái tâm của mình nó nghi ngờ Phật đủ thứ ấy, mà mình vẫn sẵn sàng mình chấp nhận như vậy, thì cái điều đó thật là không biết tàng quý. Thành ra một khi mình đã xuất ra rồi, mình phải tin hơn cái người ngoài rất nhiều, mình tin hơn người cư sĩ rất nhiều. Người cư sĩ người ta đặt những cái nghi ngờ mới đúng, còn mình người xuất ra rồi không có cái chuyện nghi ngờ, cái điều đó mới đúng ý nghĩa. Thì ra xuất ra nó cần những cái đó, trong khi cái đó nó chưa có xây dựng được, học hỏi cái gì cũng vô ích mà thôi. Nó chỉ tăng trưởng cái bản ngã, mà nó chỉ được cái bản ngã sử dụng để lợi dưỡng cho nó thôi. Thì ra cần thiết những cái điểm nhỏ nhặt như vậy. Thế cho nên lúc đó mình bắt đầu mình dùng các pháp môn sám hối. Mình chấp nhận, mình không cần biết mình nguyện biết cái gì hết, mình cứ chấp nhận là mình phải có cái nghiệp gì ở cái sinh vào cái thời này, không có Phật nữa, không có thánh tăng nữa, không có cao tăng nữa, Mà do đó cho nên mình phải sám hối. Mà khi sám hối như vậy, mình phải sám hối theo tinh thần của Bồ Tát. Trước khi hết cái nghĩa của sám hối đó, chúng ta thấy ở trong chùa một tháng hai lần mình sám hối hồng danh, mình sám hối theo hóa văn, không có sám hối theo chế giáo, có bố tát không gì hết á.